Độc tôn tam giới, chương 453, tiết gia mất trật tự 2, góc truyện audio.com, tiết long vốn có hai đứa con trai, tiết sán là lão nhị, trước còn có một ca ca, là phụ thân của tiết đạt chí. Chỉ có điều con lớn của tiết long, ở thời điểm tiết đạt chí sinh ra không bao lâu, liền ngoài ý muốn qua đời. Bởi vậy, dòng chính tiết gia đến thế hệ tiết sán, cũng chỉ còn lại tiết sán là độc đinh. Về phần chi thứ tuy có rất nhiều người, nhưng mà Thiết Long sao có thể truyền y bát của mình cho đệ tử chi thứ. Thiết Sán này, là lựa chọn tương lai duy nhất của Thiết Long. Thế nhưng mà Thiết Sán biểu hiện lại thủy chung có chút cảm giác bùn nhão vịn không lên tường, để cho Thiết Long thất vọng. Chính là bởi vì thất vọng với Thiết Sán, nên Thiết Long âm thầm gấp rút bồi dưỡng Thiết Đạt Chí, hy vọng Thiết Đạt Chí có thể lớn nhanh, có thể phụ tá Thiết Sán, thậm chí tương lai trực tiếp quá độ, để Thiết Sán phụ tá cho Thiết Đạt Chí. Thế nhưng mà đột nhiên Thiết Sán chạy tới nói cho hắn biết Thiết Đạt Chí bị giam. Tin tức này, sao có thể không để cho Thiết Long giận tím mặt. Nếu không phải là nhi tử của mình, chỉ sợ Thiết Long sẽ trực tiếp chụp chết. Thiết Sán cũng biết lúc này là triệt để làm phụ thân phát bực, ánh mắt né tránh, không dám đối mặt. Nói đi, ngươi ý định như thế nào? Thiết Long cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Thiết Sán ác thanh ác khí, lộ hung quang nói. Ta muốn xin phụ thân cho ta một ít thân vệ, ta trực tiếp giết đến giang phủ cứu người ra nói sau. Vô liêm sỉ, Thiết Long vỗ bàn, tức giận đến râu dựng thẳng lên. Người cái loại ngu ngốc này, người còn ngại thế cục không đủ loạn sao? Người cho rằng Diệp Trọng Lâu là bài trí, người cho rằng Tạ Thiên Thụ sẽ mặc ngươi hồ đồ. Thiết Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giờ phút này, hắn thực cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiết Sán này, thực là xa xa không bằng con lớn. Nói không dễ nghe, không có lão tử như hắn chống, Thiết Sán là bao cỏ 10 phần. Lúc này, hắn còn nghĩ dùng lực, cái kia, vậy chẳng lẽ để cho Giang Trần kia xảo trá chúng ta? Phụ thân, Thiết gia chúng ta, lúc nào luân lạc tới tình trạng một đệ tử thế tục cũng có thể khi dễ. Thiết Sán không phục, muốn hắn cúi đầu trước Giang Trần, cầm đồ vật đi chuộc người, hắn thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Thiết Long chửi ầm lên, ngu xuẩn, đến bây giờ, ngươi còn cho rằng Thiết gia chúng ta đang cùng Giang Trần đấu. Nếu như không có Diệp Trọng Lâu ở sau Giang Trần, nếu như trong tông môn không có đối thủ Tạ gia, Thiết Long căn bản không có bất luận chần chờ gì. Ai dám giam cháu trai Thiết Long hắn, nhất định sẽ trực tiếp chấn áp. Thế nhưng mà thế cục trước mắt căn bản không dung hắn áp dụng man lực. Lại động man lực chẳng khác nào triệt để xé rách ra mặt với Diệp Trọng Lâu, tương đương với đẩy Diệp Trọng Lâu tới trận doanh của tông chủ Tạ Thiên Thủ. Cố gắng tự nói với mình phải vững vàng, lúc này, không thể loạn. Ngăn chặn lửa giận trong lòng, Thiết Long chán nản thở dài. Đi thôi, nhìn Giang Trần muốn cái gì, cho hắn. Cho hắn, Thiết Sán nhảy dựng lên. Cho hắn, Thiết Long hung hăng vỗ bàn. Thiết Sán, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như chuyện lần này, ngươi xử lý không tốt lại chọc ra cái sọt càng lớn, dù ngươi là con ta cũng sẽ quân pháp bất vị thân. Lão tử coi như không có sinh ra ngươi. Lửa giận ngập trời đập vào mặt, thiêu đến Thiết Sán thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn rốt cục ý thức. Góc truyện audio.com, được lần này, hắn thật sự chọc giận phụ thân. Chật vật không chịu nổi từ chỗ phụ thân ly khai, Thiết Sán miệng đầy đắng chát. Hắn xem như đã minh bạch cho tới nay, phụ thân đối với hắn biểu hiện quả thực là hết sức bất mãn. Thậm chí, đã bất mãn đến tiếp cận tình trạng quân pháp bất vị thân. Thiết Sán chảy mồ hôi lạnh, lưng ướt đẫm. Hắn vẫn cho rằng mình là nhi tử duy nhất của phụ thân, là thiên chi kiêu tử, có thể hoành hành không sợ. Trên thực tế, hắn cũng một mực làm như vậy. Bình thường những sự tình chó má kia của hắn, Thiết Long mở một mắt nhắm một mắt nhịn. Thế nhưng mà lần này gây họa lại thực rất lớn. Nhất là kéo Thiết Đạt Chí vào, Thiết Long không giận tím mặt mới lạ. Khá tốt Thiết Đạt Chí không chết, nếu Thiết Đạt Chí chết, Thiết Sán cũng không biết phụ thân sẽ thu thập hắn như thế nào. Giờ phút này Thiết Sán cũng minh bạch nhi tử như mình, bây giờ địa vị ở trong lòng phụ thân, chỉ sợ đã không bằng Thiết Đạt Chí rồi. Giang Trần, đều là tên xúc sinh Giang Trần này. Thiết Sán cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy đầu sỏ gây nên đều là Giang Trần, nếu không phải Giang Trần, nơi nào sẽ có nhiều sự tình bát nháo như vậy. Thiết Sán hận đến ngứa răng, hai mắt phóng hỏa, hận không thể đem Giang Trần bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng mà, hắn cũng biết, mặc kệ hận bao nhiêu, lần này chỉ có thể cúi đầu. Muốn trả thù Giang Trần, đó cũng là sự tình lần sau rồi. Đều là lão bất tử Diệp Trọng Lâu kia, nếu không phải hắn cho Giang Trần chỗ dựa, tiểu tử kia có vốn liếng gì cuồng ngạo. Thiết Sán đối với Diệp Trọng Lâu, cũng hận không thôi. Trong nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tình thế so với người cường, hắn không thể không nắm chặt thời gian, tiến về Vương Đô đàm phán. Hắn biết rõ, nếu như không thể làm xong, không nhanh chóng cứu người ra, bên chấp pháp đường kia phát hiện đệ tử chấp pháp mất tích vậy thì càng thêm phiền toái. Giang phủ, Giang Trần khoan thai tự đắc ngồi ở ngoài đình viện. Thiết Sán thì mang theo mấy tùy tùng tâm phúc ngồi ở đối diện. Hai nhóm người này, lẫn nhau rõ ràng đều hận không thể giết đối phương tại chỗ, nhưng mà lúc này, lại không thể không ngồi chung một chỗ. Thiết Sán tự nhiên là bị buộc bất đắc dĩ, mà Giang Trần thì cố tình muốn lừa đảo, ở trên người Thiết gia phát một số tiền của Phi Nghĩa. Giang Trần, ta thừa nhận trước kia đánh giá thấp ngươi rồi. Lần này ta đến, là được cha ta ủy thác đến cùng ngươi nói chuyện. Chuyện này, chỉ cần ngươi chịu nhường một bước cha ta tất sẽ nhớ kỹ nhân tình này của ngươi. Hơn nữa tương lai ngươi muốn vào Bảo Thụ Tông, cha ta cũng có thể xuất lực thậm chí có thể đề bạt ngươi. Nhân tình của phụ thân ngươi, đề bạt ta, Giang Trần cười nhạt Thiết Sán này cũng không có ngu xuẩn như vậy nha, biết rõ dùng sức mạnh không được hẳn là ý định dùng nhuyễn. Chỉ là, loại hành động ngay cả tiểu hài từ 3 tuổi cũng không lừa được kia thật sự quá vụng về rồi. Nếu như đổi lại người khác đến du thuyết, có lẽ Giang Trần sẽ nghe một chút. Bất quá Thiết Sán này, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Người như vậy, làm sao có thể hòa giải, làm sao có thể nhìn nhau cười cười tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cái này căn bản không phải phong cách của Thiết Sán, cái này đơn giản là tình thế bức bách Thiết Sán đùa nghịch tiểu thông minh. Nếu trả người cho hắn, Giang Trần có thể đảm bảo Thiết. Góc truyện audio.com, Sán này chắc chắn sẽ trở mặt tại chỗ, Thiết Sán cố gắng mỉm cười, cố gắng để cho ánh mắt của mình lộ ra ôn hòa. Cách chương.